San Du Ký, tập 10, Ngôi trường ánh sáng. Máy bay bay được gần 3 tiếng thì từ trên loa có tiếng của cơ trưởng cho biết máy bay đang chuẩn bị hạ độ cao.
On behalf of the flight crew, thank you for flying with us and have a pleasant day.
Tiếp viên trưởng thông báo bằng cả hai thứ tiếng Anh, Việt, yêu cầu hành khách lưu ý thắt dây an toàn, cài bàn ăn phía trước và mở tấm che cửa sổ. Lần đầu đi máy bay nên San rất là ngượng nghịu, lúng túng và thực sự là cũng rất phấn khích. Đêm qua ngủ được chút ít ở nhà, xong trên đường ra sân bay cũng chỉ chập chờn nửa thức nửa ngủ. Trên máy bay, San háo hức quá lại chẳng ngủ được nữa. San đọc đi đọc lại tới thuộc lòng bài thơ Long chép tặng. San còn đưa cho bố mẹ xem. Mẹ đọc xong thì lại chảy nước mắt thút thít, nhưng không quên chụp ảnh tách một cái, bảo để giữ làm kỷ niệm. Đầu óc con người ta quả cũng buồn cười, mới rời đất nước ra đi mấy tiếng trước còn lưu luyến, mà chỉ chốc lát, San đã chuyển từ nhớ quê sang lo lắng về đất nước nơi San sẽ ở lại một mình trong 3 tháng tới. San sẽ gặp những ai, làm những gì, và những trải nghiệm sắp tới sẽ thay đổi San, cuộc đời San ra sao? Ôi, trong đầu San giờ toàn những câu hỏi không lời giải đáp. Máy bay bỗng hững nhẹ và bay thấp xuống rời khỏi tầng mây cao. Tai San bắt đầu ù ù và San nghe khó hẳn. San lúc lắc đầu cố để đỡ ù tai mà không hết. Bố cười bảo San là do sự thay đổi áp suất không khí, áp suất trong và ngoài tai. Cái chênh lệch ấy gây ra cảm giác ù tai tạm thời chứ không phải San bị điếc đâu. San cười hì hì chữa ngượng rồi nhìn xuống ngắm cảnh bên ngoài cửa sổ máy bay. San thấy trên mặt biển bao la và xanh ngắt, lấm tấm đầy những con tàu bé xíu. Máy bay hạ xuống thấp hơn và trước mắt San hiện ra những tòa nhà cao tầng xa xa, trên mặt nước đông nghịt những tàu chở hàng. Chú Sơn ghé sang vỗ vai San và nói nhỏ.
San à, quốc đảo Singapore bé tí teo thế mà là một trong mấy cảng container lớn nhất thế giới đấy con ạ.
Con cũng đọc thấy thế đấy. Họ còn bảo Singapore là đất nước xanh nhất thế giới, phải không bố?
Phải rồi, đến dầu gió con ó nổi tiếng của họ mà còn là màu xanh cơ mà.
Máy bay hạ cánh và cả nhà xuống máy bay. Từ đường ống máy bay bước vào sân bay Changi, ba người đều mắt chữ A, miệng chữ O vì không gian yên ắng quá dù có nhiều người đi lại tấp nập. Nhìn kỹ, hóa ra không có nhiều tiếng ồn là do xung quanh chỗ nào cũng trải thảm. Cả sân bay trông sang trọng như một khách sạn 5 sao vậy. Nhìn sân bay mênh mông với vòm mái cao vút và sáng quắc, cô Hoa thậm chí hình như còn thấy hoảng hốt. Cô bất giác nắm lấy tay San như sợ Singapore mà thế này thì nuốt mất San của cô. Ngược lại với mẹ, San lại thấy hào hứng. San đã tìm hiểu và nghiên cứu rất kỹ về sân bay này trước khi lên đường, nên nay mọi thứ tuy lạ nhưng đồng thời lại có phần quen. Hiện thực bộc lộ rõ mồn một để San tha hồ kiểm chứng. Với tiếng Anh đã rất tốt và sự hào hứng ấy, San lại trở thành người hướng dẫn bố mẹ đi tới quầy làm thủ tục nhập cảnh bên Terminal 1. Sân bay Changi tuy đông đúc và bận rộn, nhưng việc làm thủ tục nhập cảnh lại diễn ra rất nhanh chóng. Những hàng người xếp hàng lặng lẽ nối nhau. Hàng dài vậy mà chưa đến 10 phút là đến lượt San và cả nhà. Khi chú sĩ quan xuất nhập cảnh hỏi lý do của chuyến đi này và tại sao San lại cần ở sinh 3 tháng, San đưa giấy mời của trường ánh sáng ra. Chú sĩ quan đọc một lúc, rồi hơi nhíu mày ngạc nhiên, khiến San thấy lo lo. Xong chú lại gọi điện đàm mời một người như chỉ huy của chú đến xem. Hai người trao đổi với nhau vài lời, rồi chú nhân viên hải quan kia đóng cộp con dấu vào hộ chiếu của San, chính thức đánh dấu lần đầu tiên San đến một đất nước ngoài Việt Nam. Cả hai sĩ quan biên phòng nhìn San, mỉm cười trìu mến thân thiện khi đưa lại hộ chiếu cho San. Khi cả nhà San đi qua cổng biên phòng để nhập cảnh vào Singapore, họ khẽ giơ tay lên mũ chào trông rất trang trọng, khiến San luống cuống cúi đầu chào lại thật thấp. Ra ngoài rồi, chú Sơn bảo, sao họ lại chào mình nghiêm trang thế nhỉ? San bảo con cũng không biết vì sao, những người khác có được chào thế đâu đúng không bố? Hay là họ cũng biết gì về trường ánh sáng? San mở tập tài liệu trường gửi đang cầm trên tay và đọc rồi làm theo chỉ dẫn. Cả nhà đi lấy hành lý rồi đi theo biển chỉ đường để ra sảnh. Trong đám những người đứng chờ đón khách, San nhìn thấy ngay tấm biển ghi tên San Việt Nam với logo của trường ánh sáng in nhỏ bên trên. Người của trường đón là một anh cao lều nghều, tuổi hơn 20, mắt đeo kính cận, mặc áo sơ mi rất nghiêm túc. Sau màn chào hỏi nhanh, anh giới thiệu tên anh là Chen, anh đưa San và bố mẹ ra một chiếc xe sang trọng màu đen. Bên ngoài sân bay nắng chói chang, nhưng xung quanh có đầy những hàng cây xanh giúp cho mắt thư giãn. Trong xe, điều hòa tỏa không khí mát rượi và mùi xe thơm phức. Xe lướt êm ra khỏi sân bay và rẽ vào đường cao tốc. Ấn tượng đầu tiên của San về Singapore là nắng ở đây có một độ trong trông rất lạ so với nắng ở Hạ Long. Điều thứ hai là đến cao tốc mà cây xanh cũng được trồng rợp hai bên. Những tán cây to, xòe rộng và uốn cong như đang chào đón San đến với Singapore bằng những cái ôm nhẹ. San có thể nhìn thấy một số loại cây quen thuộc, trông như cây phượng, cây bàng, mà bàng thì lá to và trông bóng mượt như có ai lau chùi bằng tay. Đi một lúc, cô Hoa thì thầm nói với chú Sơn.
Khiếp, xe chạy bên trái cứ vung vút làm em chóng hết cả mặt. Mấy lần em tưởng xe đối diện chạy ẩu chạy tả tí nữa thì lao vào xe mình. Đến bác lái xe cũng vào ngược anh nhờ, là ghế bên phải chỗ ghế hành khách. Lúc nãy em còn mở cửa nhầm, tí nữa là leo lên bác ấy.
Đấy, thế nên mới có cái chuyện buồn cười là nhiều người biết lái xe ở Việt Nam, xong rồi đến khi qua đây đi taxi, lại ngồi ở ghế hành khách ở bên trái, mà ở bên Việt Nam là ghế lái, thì lại vẫn có phản xạ đạp phanh mỗi khi xe đi vào vòng cua. Cái xe mà người lái ngồi bên phải gọi là xe tay lái nghịch.
San nghe bố mẹ bàn thì hào hứng quá, toàn là những thứ San đã đọc trước.
Ờ anh, họ đi bên trái đường đấy mẹ. Xe nào cũng đi bên trái hết. Singapore là thuộc địa của Anh mà. Mãi đến năm 1963 mới độc lập từ Anh, nên giao thông và luật lệ của họ cũng khá giống nước Anh.
Ra thế, mọi thứ trái ngược hẳn với mình, nhưng với họ lại không có gì trái. Hay thật. Nhưng mà sang ra đường là phải cẩn thận đấy con ạ. Mẹ lo lắm.
Từ đường lớn, xe rẽ xuống một con đường hơi dốc, hai bên là hàng cây xanh, gốc to phải hai người lớn nối tay ôm mới hết. Tán xanh mát rượi phủ bóng xuống khiến San thấy yên tâm và lâng lâng, như thể đang bước vào một thế giới không có thực. Xe đi mãi, thế rồi đột ngột hiện ra phía cuối con đường là cổng trường. Từ xa đã thấy nhô lên những chóp cây, tán cọ xanh mướt, cùng những đồi cỏ nhỏ mà San đoán chắc cũng là nhân tạo. San cảm giác ở đất nước này người ta lúc nào cũng nghĩ tới việc phủ xanh từng mét đất. Xe tiến tới gần, San nhìn thấy trên bức tường ở cổng, tên trường ánh sáng bằng nét chữ hơi uốn lượn mà uy nghiêm. Xe dừng lại trước cổng, San thấy anh Chen nhìn vào camera an ninh dường như kiểm tra bằng cách quét võng mạc mắt thì cánh cổng mới tự động mở ra. Xe đi qua cổng vào trường và khuôn viên trường hiện ra đẹp như một công viên. Xung quanh toàn những hàng cây được cắt tỉa đều tăm tắp ở tầng tán thấp, xen kẽ với những cây to phủ tán tự nhiên ở trên cao. Giữa trường là một khu nhà hình chữ U cao 3 tầng, tường dày sơn trắng ngà, ngói lợp khít màu nâu sậm với những khung cửa vòm sơn xám, trông như của một tu viện lớn. Và theo như anh Chen giới thiệu thì ở đây quả thực có một tu viện thật. Nhưng tu viện nằm kín đáo giữa một vòng cây cổ thụ, ngăn cách với khu nhà chữ U kia bằng một hàng rào thấp và một cánh cổng gỗ nâu khiêm nhường. Anh Chen bảo, đó là khu vực của các sơ, tức là các nữ tu, học sinh không được làm phiền các bà. Nhưng đọc được cái nhìn thắc mắc của cô Hoa, anh cho biết ở nhiều nước việc học tập vẫn diễn ra trong các cơ sở tôn giáo, và hai việc ấy không có liên quan gì. Ký túc xá là một cánh của khu nhà chữ U kia, được chia ra khu nữ tầng 1, khu nam tầng 2, khu cho giáo viên nội trú ở tầng 3. Một người trực khu thang máy và cầu thang ký túc xá niềm nở ra chào đón cả nhà. Anh Chen cho biết, thay vì buổi tối chỉ có bảo vệ, giáo viên trường sẽ luân phiên nhau sống ở đây để trực tiếp theo dõi và giúp đỡ học trò. Mỗi tầng đều có cửa ngăn, chỉ người ở đúng tầng mới mở được vào bằng cách so dấu vân tay. Các hành lang và góc cầu thang đều lắp camera. San thấy gia đình mình hiện lên trong một màn hình ở trên cao, bèn đứng lại nhìn vào và mỉm cười chào chính mình. Anh Chen vừa đi vừa giới thiệu hệ thống cầu thang thoát hiểm, hệ thống báo cháy và cả thang máy. Nhưng anh bảo trường khuyến khích học sinh đi bằng thang bộ để tốt cho sức khỏe. San thấy như vậy cũng hợp lý. Đến đây anh Chen bảo, giờ đã biết trường rồi, ký túc xá rồi, xe sẽ đưa chú Sơn và cô Hoa về nghỉ ở khách sạn gần đó cùng 50 gia đình khác. Đầu giờ chiều mọi người sẽ gặp lại nhau. San nhìn bố mẹ quay lưng đi, biết là tí nữa sẽ gặp lại thôi mà sao đã thấy muốn òa ra khóc, y như hồi mới đi mẫu giáo. Anh Chen soi dấu vân tay, cánh cửa dãy nam mở ra, hai anh em bước vào một hành lang hun hút và rộng thênh thang. Tưởng có thể trải chiếu ăn liên hoan với bọn Tùng, Long, Ly ở đây được. Tiếng bánh xe vali kéo của San kêu rù rù trên nền gạch hoa xám của hành lang. Từ vài căn phòng, một vài bạn chạy ra nhìn. Tóc vàng có, tóc đen có, mặt mụn có, mặt không mụn cũng có. Đặc điểm chung San thấy là mắt ai cũng sáng. Anh Chen mở cửa một căn phòng nằm khoảng giữa hành lang. Bên trong căn phòng rộng và sàn gỗ ấm cúng ấy là ba chiếc giường gỗ nhỏ, có nệm xanh đen, quay đầu vào hai khung cửa sổ to sáng sủa. Đầu mỗi giường là một bộ bàn ghế gỗ như kiểu góc học tập của thỏ ở nhà.
San à, đây là phòng của em sẽ ở cùng hai bạn nữa. Năm nay trường ta có 28 nam sinh tốt cả. Đây sẽ chỉ là nơi các em về ngủ lơ. Còn phòng học, phòng sinh hoạt chung thì ở đâu dãy lắm.
Vâng, em cảm ơn anh. Thế các bạn kia chưa đến hả anh?
Bạn Diego sẽ tới ngày mai. Do vướng chút thủ tục, bạn Quinn thì phải 2 ngày nữa vì việc gia đình. Ai à, kia là dãy tổ. Mỗi người đi đâu cũng cần khóa lắm, cho dù trong đó không có gì quan trọng. Đó là kỷ luật trường ta. Không để bạn khác phạm luật là nghĩa vụ của mỗi học sinh ánh sáng.
San ngẫm nghĩ lời anh Chen nói và có cảm giác hơi gợn gợn, ngột ngạt. Ở tuổi bọn San thì hành trang nào có gì, lại là con trai nữa. Như đoán được suy nghĩ của San, anh Chen cười.
Thôi không phải nghĩ, rồi em sẽ hiểu và thấy thoải mái. Giờ thì tất các thứ vào tủ đi, rửa mặt mũi và nằm nghỉ chút. 15 phút nữa, anh dẫn tất cả xuống làm thủ tục nhập trường. Ok anh ạ.
Còn lại một mình, San đi vòng quanh để khám phá căn phòng. Gọi là khám phá nhưng do phòng còn trống trơn nên cũng chỉ là ngó đầu vào nhìn khu vệ sinh sạch sẽ, thơm tho và tuy đơn giản nhưng ngăn nắp. San rửa mặt bằng nước lạnh và ngửi thấy mùi nước cũng khác với nước máy ở nhà mình. Dường như trong nước có nhiều mùi hóa chất hơn. Nhưng mặc dù nhiệt độ ngoài trời cao nhưng nước thì mát lạnh. San quay lại vào phòng, xếp mấy đồ quần áo vào tủ riêng, vừa đặt khung ảnh có em thỏ lên bàn đầu giường thì cũng là lúc có tiếng phát ra từ loa trên tường, báo hiệu các nam sinh chuẩn bị ra cửa để xuống làm thủ tục nhập trường. San bước ra hành lang và thấy các bạn nam sinh từ các phòng khác cũng đang lục tục đi ra. San cười thân thiện, gật đầu chào các bạn đứng gần mình. Số bạn trông như châu Á và số bạn trông như người phương Tây có vẻ khá đều nhau. Các bạn phương Tây đúng là có chiều cao vượt trội hơn hẳn các bạn châu Á. Nhiều bạn cao hơn San có lẽ phải cả cái đầu. Anh Chen xuất hiện cùng một nhóm 3-4 người trẻ tuổi, cả nam lẫn nữ, mà anh giới thiệu là các counselors, là những cố vấn học sinh. Anh nói tất cả các bạn sẽ đi thành hàng đôi theo các anh chị để xuống tầng 1. Hợp nhóm với các bạn nữ rồi cùng đi sang khu văn phòng trường để làm thủ tục nhập học. Theo hiệu lệnh từ trước còi nhỏ của một cố vấn, các bạn xếp hàng đôi rất đều rồi cùng đi qua một cửa cầu thang bộ do một cố vấn đang đứng giữ. Xuống đến tầng dưới, San thấy đoàn nữ sinh đã đứng xếp hàng sẵn. Đoàn nam sinh nối đuôi hàng nữ sinh và đứng chờ khẩu lệnh. Anh Chen bỗng nói một câu gì đó như mệnh lệnh nghe là lạ, mà San chỉ nghe được từ attention là chú ý hay đứng nghiêm. Sau đó, anh Chen dẫn đầu đoàn, hai bên là 4 cố vấn, sau đuôi có 2 cố vấn nữa, tất cả cùng đi qua 2 cánh cửa lớn nặng nề, bước lên lối đi xuyên qua vườn và khuôn viên trường. Đây là những khoảnh khắc đầu tiên San được ngửi thấy mùi không khí không pha trộn của Singapore. San cảm nhận thấy y như đang ở trong một khu rừng nhiệt đới của vùng khí hậu nóng ẩm. Trong không khí có đủ các loại mùi thơm của cây cỏ, hoa lá nhiệt đới, hoàn toàn mới lạ đối với San. Cả nhóm đi đều bước không ai nói gì với ai. Bỗng nhiên, anh Chen và các cố vấn hát đồng ca một bài hát ngắn, nghe như bài hát truyền thống hay diễu hành gì đó của trường. Lời bài hát rất đơn giản, nên San nghe một lần là đã nhớ ngay.
Light car, light car, be the light, clear the night, like the sun, shine so bright. A light bearer serves forever, learns to touch, life so tender, makes a tent can't be bent.
Mà nghĩa đen là
đoàn ánh sáng, làm ánh sáng, xua bóng đêm. Như mặt trời hãy chiếu rọi, người mang ánh sáng, phụng sự mãi mãi, học cách chạm khẽ vào đời, để chút dấu ấn, không thể bị khuất phục.
San nghĩ thầm trong bụng là chắc mình phải dịch bài hát này thành lời tiếng Việt và thêm chút giai điệu để có thể hát cho Thỏ và các bạn ở nhà nghe. Hết tập 10.